Một lần nữa kính mời ông bà anh chị em đồng đứng lên. Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong Gia Cơ đoạn 5 từ câu 7 đến câu 11. Hỡi anh em là kẻ giàu có, hãy xin lỗi. Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng, họ bền lòng chờ đợi sản vật quý báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa. Anh em hãy cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng vì kỳ Chúa đến gần rồi. Hỡi anh em, chớ oán trách nhau hầu cho khỏi bị xét đoán. Kìa, đấng xét đoán đứng trước cửa. Hỡi anh em, hãy lấy các đấng tiên tri đã nhân danh Chúa mà nói, làm mẫu mực về sự chịu khó và nhịn nhục cho mình. Anh em biết rằng những kẻ nghịch nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp và thấy cái kết quả mà Chúa ban cho người vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ. Amen. Kính mời Thánh đồng ngồi.
Amen. Tạ ơn Chúa. Trong những tuần lễ vừa qua thì chúng ta đi qua những chủ đề thấy Chúa, rồi biết Chúa, rồi theo Chúa. Trong cái cuộc hành trình thánh hóa thì tới lúc con cái Chúa sẽ trưởng thành. Và một trong sự trưởng thành trong thánh linh là thì có cái tánh kiên nhẫn. Quý ông bà anh chị em đã từng học qua sách Galati nói về những cái đẹp tuyệt vời của bông trái thánh linh. Trong đó là có yêu thương, vui mừng, bình an, rồi có cái kiên nhẫn hay là cái sự nhẫn nại, rồi đến sự nhân từ. Trong cái chủ đề kế tiếp, trong hai tuần liên tiếp, tuần này và cái tuần đầu tháng, thì tôi đi qua cái chủ đề là kiên nhẫn và nhân từ, là hai cái điều nghe thì dễ nhưng mà cái vẻ đẹp của bông trái thánh linh thì cần phải tập luyện, cần phải cầu nguyện Chúa, cần phải gần gũi với Chúa thánh linh thật nhiều thì mới đạt được cái điều kiên nhẫn và nhân từ. Chủ nhật tuần tới đây thì chương trình thờ phượng sẽ rất là đặc biệt. Tại vì tới chủ nhật tuần lễ thứ năm thì chúng ta chỉ có một buổi thờ phượng và ba ngôn ngữ. Và chủ nhật tuần tới đây thì hội thánh Glory of Christ, tức là Ivory Coastal, sẽ hướng dẫn sự thờ phượng từ đầu tới cuối. Và tôi sẽ là người thông dịch từ tiếng Pháp, tiếng Anh, sau đó qua tiếng Việt. Và quý ông bà anh chị em cùng tham dự để chúng ta thấy được cái phong cách thờ phượng của người gốc Africa như thế nào trong cái sự thay đổi sự thờ phượng. Tại dù sau đấy nữa có ba cái ngôn ngữ khác nhau, nhưng mà chủ nhật tuần lễ thứ năm thì chỉ có một sự thờ phượng để cùng nhau ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái tánh kiên nhẫn là một cái đặc điểm tính cách mà chúng ta cần phải học hỏi. Bởi vì chúng ta sống trong một cái nền văn hóa xứ Hoa Kỳ này đó, cái gì nó cũng phải lẹ hết, và đúng ra không có quan trọng về cái vấn đề kiên nhẫn hay là nhẫn nại. Và nếu mà quý ông bà anh chị em nghiên cứu trong cái thống kê thì nói rằng dân tộc Hoa Kỳ hay là dân Âu Châu nói chung thì thiếu cái sự kiên nhẫn. Ví dụ thôi, nếu mà quý ông bà anh chị em làm trong về computer hay là sử dụng computer, nếu mà lúc mà bật cái computer ra mà mới đầu mình có cái là rất là mau lẹ, là cho 5 giây đi hả? Rồi cái sau đó một cái computer mới ra, cái bật lên trong vòng 3 giây là đã lên liền để làm việc liền, thì tự nhiên là bà con sẽ đổ dồn đi mua cái computer 3 giây, bật lên cái là 3 giây là chạy. Rồi bắt đầu những cái computer dù có nhanh cách đây một năm, tức là 5 giây đi nữa, cũng sẽ bị loại bỏ. Rồi nếu mà một quý ông bà làm công ty đi, Đó, khi mà mình order online đó, tức là mình mua đồ ở trên mạng đó, mà nếu mà cái company đầu tiên là trong vòng là 5 ngày là sẽ nhận được, nhưng mà có công ty khác trong vòng 2 ngày hay là 1 ngày là tới rồi, thì quý ông bà anh chị em thấy cái công ty đầu tiên mà 3 ngày hay 5 ngày để mà chuyển đồ hay là gửi đồ tới quý ông bà anh chị em, cái công ty đó sẽ bị sập tiệm. Cái tiến trình mà chúng ta đang sống trong cái xứ sở rất là mau lẹ. Nên đó, khi mà Gia Cơ nhắc nhở trở lại là con cái Chúa là cần cái sự kiên nhẫn. Và chúng ta biết rằng thư tín Gia Cơ là anh ruột của Chúa Giê-xu, người lãnh đạo cho hội đồng hay là nhà thờ Jerusalem. Trong cái thư này thì ông khuyên nhủ con cái Chúa phải có cái sự kiên nhẫn hay là cái sự nhẫn nại. Và khi chúng ta đọc qua trong Gia Cơ đoạn 5 từ câu 7 tới câu 11 hay là câu 12, thì chúng ta tìm hiểu sứ đồ hay là giáo phụ Gia Cơ dạy điều gì, dạy chúng ta phải kiên nhẫn như thế nào, mà tại sao cái sự kiên nhẫn cái nhẫn nại vô cùng quan trọng cho cái cuộc đời của con cái Chúa, và làm sao để cái sự kiên nhẫn cái sự nhẫn nại đó được lớn lên, được phát triển một cách tốt lành. Và một trong những cái phương cách mà thường thường chúng ta gọi là tiến trình thánh hóa. Bởi vì con cái Chúa khi tin nhận Chúa Giê-xu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, thì có được sự sống đời đời, cái đó là điều đương nhiên. Trong cái tiến trình thánh hóa, để mà cái bông trái của thánh linh được nảy nở, được tốt lành, thì một hay hai điều mà chúng ta thấy con cái Chúa cần phải tập luyện, cần phải gần gũi với Chúa, đó là cái tánh nhân nại hay là kiên nhẫn và cái lòng nhân từ, để chúng ta có thể sống trong một cái xã hội mà di chuyển rất là lạ, rất là mau trong cái xứ sở mà chúng ta đang sinh sống. Kiên nhẫn là gì? Tại sao cái tính kiên nhẫn quan trọng? Và làm thế nào để phát triển và tánh tăng trưởng cái sự kiên nhẫn hay là nhẫn nại đó? Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa thật là rõ ràng để giúp cho chúng con trong cái tiến trình thánh hóa. Và một trong những điều mà chúng con cần phải học hỏi là sự kiên nhẫn hay là sự nhẫn nại. Con cầu nguyện Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con đặc biệt cầu nguyện xin Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và làm theo lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kiên nhẫn là gì? Quý ông bà anh chị em đọc lại trong Kinh Thánh, lời của Chúa rất là rõ ràng. Thưa anh chị em, tôi đọc ở trong bản dịch mới. Vậy hãy kiên nhẫn cho đến lúc Chúa quang lâm. Kìa, người nông phu chờ đợi hoa quả quý báu của đất ruộng, kiên nhẫn đợi chờ cho đến khi được mưa thu và mưa xuân. Kính thưa quý ông bà anh chị em, trong cái đoạn này khi mà nói về kiên nhẫn là gì, thì Gia Cơ dùng một cái hình ảnh của người nhà nông. Nếu mà quý ông bà anh chị em mà có trồng rau, trồng cỏ, trồng bắp ở đằng sau vườn của mình, đôi khi mình bỏ các hạt giống xuống dưới đất, rồi mình tưới nước, rồi mưa xuống, rồi sương xuống, cái mình đâu có nói bắp à mọc lên trong vòng tuần lễ là phải có trái nha, không có cái chuyện đó xảy ra. Nhưng mà trong cái sự sắp xếp của Đức Chúa Trời, Chúa cho cái hạt giống đó nó nảy mầm lên, rồi phải chăm sóc nó, nhổ cỏ dại để nó lớn lên, rồi khi nó ra bông, mình đâu có nói ra cái bông này là phải có trái nghe, mình không có nói được cái điều đó. Nhưng mà Chúa tạo dựng những con ong, những con bướm tới để mà hút những cái mật ở trong cái bông đó, rồi tạo thành hay là mang những cái phấn hoa đó để mà có thể kết trái được, là cả một cái tiến trình. Và đôi khi chúng ta muốn nó phải thật lạ để có trái, nó cũng không có ra. Quý ông bà anh chị em ra ngoài đứng sau vườn nói chuyện với nó cũng chừng đó thôi à. Nó phải đúng 8 tuần lễ, 6 tuần tới 8 tuần thì cái cây bắp nó mới đâm bông, nó mới có trái được để mà gặt hái. Cái sự chờ đợi đó là cái sự nhẫn nại hay là kiên nhẫn. Rồi cái câu kế tiếp lời của Chúa để mà nhắc nhở, tại vì Gia Cơ rất là hay, ông sử dụng những cái hình ảnh Mà dân sự của Chúa lúc đó nói là hiệu liền, nói về nông dân là kiên nhẫn. Nhưng mà đồng thời cũng dạy một cái khía cạnh khác về cái sự kiên nhẫn. Trong đó anh chị em cũng hãy kiên nhẫn và vững lòng vì ngày Chúa quang lâm gần rồi. Thưa anh chị em, để ý ông dạy về cái sự kiên nhẫn, đừng phàn nàn trách móc nhau, để anh chị em khỏi bị xét đoán. Kìa đấng thẩm phán đang đứng trước cửa. Cái danh từ Hy Lạp sử dụng trong cái câu này đó, cái nghĩa đen nói là không phải là chỉ kiên nhẫn hay là nhẫn nhục, mà đồng thời phải có cái tánh nhịn nhục trong đó. Và ông đưa ra cái hình ảnh người nhận đâm canh tác đó, phải có cái tánh kiên nhẫn chờ đợi để cho cái hạt giống được nảy mầm, được đâm bông cái trái. Nhưng mà đồng thời ông cũng đưa cái hình ảnh về cái sự nhịn nhục, sự kiên nhẫn trong lúc mà chờ đợi cái ngày quang lâm của Chúa đó đó. Đừng có phàn nàn, đừng có cằn nhằn, đừng có trách móc. Tại khi mà làm điều đó có nghĩa rằng cái sự kiên nhẫn trong cái tiến trình thánh hóa chưa có xảy ra. Rất là hay. Thành ra mới nói anh chị em đừng có phàn nàn, trách móc nhau trong đó. Và cái điều này quý ông bà anh chị em nhận thấy thì nó xảy ra rất là nhiều. Tại vì khi mà cào nhau hay phàn nàn có ý nghĩa rằng là không có cái sự kiên nhẫn, thiếu cái sự kiên nhẫn. Thành ra cái bài học học được trong khi chờ đợi, trong cái sự kiên nhẫn hay là nhận nại của mình, hay sự nhịn nhục của mình, đừng có phàn nàn, đừng có cằn nhằn nhau. Đó là cả một cái tiến trình phải tập luyện, mà phải cầu nguyện Chúa rất là nhiều để Đức Thánh Linh của Chúa hiện diện gần gũi với Chúa. Thì lúc đó mới có cái tình yêu thương, cái bông trái đầu tiên. Mà yêu thương nhau được rồi đó thì mới nhịn nhau được. Thành ra khi mà cằn nhằn, phàn nàn, trách móc, không có kiên nhẫn, nhịn nhục với nhau được đó, là tại sao? Nó trở về cái gốc là chưa có được gắn liền với Chúa Giêsu Christ trong cái tình yêu thương. Tạ ơn Chúa, lời của Chúa dạy dỗ như vậy. Và cái điều này xảy ra rất là nhiều trong gia đình, giữa người nam và người nữ, đôi khi trong con cái với nhau, ngay cả những em bé cũng, chúng ta là cha mẹ cũng phải dạy dỗ các em đừng có than phiền trách móc, nhưng mà gắn liền với nhau trong cái tình yêu thương đó để được lớn lên một cách trọn vẹn, tốt lành. Và một điều cũng có thể xảy ra, cũng có thể xảy ra là khi mà chúng ta cằn nhằn hay cào nhau. Tại vì trong cái cuộc đời thế nào cũng đụng chạm nhiều chuyện, và đôi khi có những cái sự thất vọng, và bởi cái sự thất vọng đó mà chúng ta cằn nhằn, than phiền với nhau. Đó là một cái phản ứng ở bên ngoài, mà đôi khi từ bên ngoài nó đi vào bên trong, rồi đem về gia đình của mình, cái trở thành là chuyện nội bộ hay là trong gia đình. Và chúng ta cũng hiểu được rằng cái phản ứng của cái người mà làm cho chúng ta thất vọng đó, và đôi khi cái phản ứng của mình, nhưng mà mình lại không nói với những cái người mà làm cho chúng ta thất vọng mà đem về nói chuyện ở nhà. Thành ra từ cái chuyện nhỏ nó trở thành chuyện lớn trong gia đình. Và đôi khi nếu mà không có cẩn thận thì nó sẽ có những cái sự oán giận, những cái tiêu cực, và đôi khi nó trở thành những cái điều díu cợt trong cái cuộc sống, và nó ảnh hưởng rất là nhiều. Thành ra khi mà tôi đọc cái phân đoạn mà Gia Cơ muốn dạy dỗ con cái Chúa ở đây, thì tôi có thể tóm lược lại rằng là vấn đề cằn nhằn hay than phiền lẫn nhau có thể tại vì là thiếu cái sự kiên nhẫn. Mà tại sao thiếu cái sự kiên nhẫn này? Tại vì cái bắt đầu cái tình yêu thương không có gắn liền được với Chúa. Đó lý do tại sao chúng ta phải gần gũi với Chúa Giêsu mỗi ngày trong cái sự cầu nguyện, gần gũi, tương giao. Để rồi Chúa Giêsu trong Kinh Thánh nói Ngài là nguồn của tình yêu, và chúng ta phải gắn liền vào cái nguồn tình yêu đó, thì những cái bông trái hay là những cái điều tuyệt vời trong trái Thánh Linh sau đó mới có thể xảy ra được. Vậy kiên nhẫn là gì? Và quý ông bà anh cho em và tôi đôi khi phải đối diện kiên nhẫn với cái những người khó khăn khó chịu. Kinh Thánh Gia Cơ viết là rất là rõ ràng: thưa anh chị em, hãy noi gương chịu bạc đãi kiên nhẫn của các tiên tri đã nhân danh Chúa mà truyền bảo. Trong câu số 10, các tiên tri ngày xưa khi mà đi rao truyền cái sứ điệp của Chúa bị người ta ghét bỏ, bị người ta khó làm khó khăn, gặp nhiều người khó chịu, thì giá cớ nhắc nhở trở lại những người con cái Chúa phải noi gương những cái tiên tri ngày xưa. Mà những người tiên tri ngày xưa là bị bạc đãi, đôi khi bị ném đá, rồi đôi khi bị giết nữa. Nhưng mà nó phải kiên nhẫn giống như các tiên tri đó, trong danh của Chúa Giêsu Christ, bởi vì đó là cái điều Chúa truyền bảo. Thành ra khi mà chúng ta học hỏi điều mà Gia Cơ muốn dạy bảo, thì phải kiên nhẫn khi mà mọi người chung quanh chúng ta bực bội, khi mà đôi khi những người chung quanh làm cho chúng ta thất vọng, tại vì cái ước vọng mình rất là cao nhưng mà làm cho mình thất vọng. Và cái điều ông muốn dạy bảo đó, đừng có bao giờ từ bỏ những người này, phải đối đãi trong cái sự tha thứ và nhân từ. Mà khi mà áp dụng trong cái vấn đề chứng đạo và truyền giáo cũng vậy, đôi khi ra chứng đạo truyền giáo gặp những người khó khăn, đôi khi là còn bị mắng chửi vào ngay thẳng mặt mình nữa. Nhưng mà lời Chúa nói hãy noi gương, chịu bạc đãi, kiên nhẫn của tiên tri, bởi vì người tiên tri đi ra rao báo sứ điệp của Đức Chúa Trời. Nếu mà làm được với người ngoài thì tại sao không có làm được với người trong gia đình mình, hay là người phối ngẫu của mình, hay là đối với con cái? Lời của Chúa nói chúng ta là phải phản ảnh, là làm gương cho những người trong gia đình. Người nam là cái cột trụ của gia đình, làm gương cho vợ mình, cho con cái của mình, để hầu qua đó nó bất chước. Giống như người Việt Nam mình có câu nói rất là rõ ràng, con giống cha thì sao? Nhà có phước hay là nhà có nắp phải không ạ? Con giống cha thì nhà có phước mà có nắp đó. Mà nếu mà con mà người cha mà không có tốt đó, thì cái nhà nó sao? Cái nhà nó mất nắp, nó mất phước. Kính thưa quý ông, nam giới, sáng hôm nay nam giới lên đây đáng lẽ ngợi khen Chúa, nhưng mà có thể Chúa nói con à, bây giờ con phải về tập lại hallelujah, tạ ơn Chúa. Tại đôi khi con hát cái này mà con không có làm được. Hát cho hội chúng nghe, nhưng mà thực ra cái lời của bài hát ấy, con chưa làm được gì cả. Thành ra phải tập lại, các người nam phải luôn luôn cảm tạ ơn Chúa. Tại vì nói sao, chồng là đầu vợ mình cũng giống như Chúa Giêsu là đầu của hội thánh. Mà nếu mà cái đầu không làm gương thì cái thân thể nó cũng đi tầm bậy. Con cái khi lớn lên nhìn người cha, người cha là có cái sự công chính trong đó, thành ra phải đàng hoàng, nói sao làm vậy, đừng có nửa nạc nửa mỡ. Nếu mà nửa nạc nửa mỡ thì cái nhà nó mất cái nắp, khi mưa xuống thì sao, cái nhà nó ướt hết trơn à. Con mình cũng giống như chuột lột đó. Thành ra đôi khi phải cẩn thận, con giống cha là nhà có nắp là có phước. Tức nghĩa rằng là cái người nam trong gia đình là phải phản ảnh hình ảnh của Chúa Giêsu Christ. Còn nếu không, con giống cha đôi khi nhà mất phước đó, nó có thể xảy ra lắm. Tại vì người cha không có phản ảnh được cái cột trụ của gia đình, là coi như là tầm bảy tầm bạ, thì con nó lớn lên có thể nó gặp những cái người để nuôi dưỡng nó trở nên tốt, nhưng mà nó cũng có thể nó trở nên tầm bảy tầm bạ đó. Nó thành ra là con giống cha là nhà mất phước, cũng có thể lắm. Thành ra khi mà quý ông bà anh chị em suy gẫm lời của Chúa trong gia cơ phải rất là cẩn thận về cái phương diện đó, là cái người nam. Còn về người nữ sao? Con giống cha nhà có nắp là có phước, mà nếu mà con giống mẹ sao? Cũng phước luôn. Nó cũng có thể là có phước. Tại vì cái người mẹ thường thường, người nữ trong gia đình tỏ bày cái tình yêu. Người cha là công chính, tức là công bình. Người mẹ là yêu thương. Thành ra công bình và yêu thương bao giờ cũng phải đi đôi với nhau, để rồi khi mà đứa con nó lớn lên, nó nhìn thấy mẹ nó yêu bố nó, bố nó yêu mẹ nó. Thành ra nếu mà sinh ra con gái đó, nó phải thấy cái người cha công chính, và mai mốt nó sẽ kiếm cái người chồng cũng giống như bố nó, có sự công nghĩa trong đó. Và đồng thời con trai nó cũng kiếm một người vợ mà cái tánh tình nó giống mẹ nó, tại vì nó là giống bố nó, thành ra nó là người công chính, thì nó phải kiếm cái người một nửa bên kia, để lúc đó Kinh Thánh mới nói lúc đó hai mới trở nên một. Thành ra con giống cha giống mẹ nhà có phước, nhưng nếu không cẩn thận dựa theo lời của Chúa thì con giống cha giống mẹ đôi khi mất phước. Cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em hiểu rõ ràng được cái lời của Gia Cơ dạy, không phải là chỉ cho những người coi như trong cái tiến trình thanh hóa, nhưng mà áp dụng được cho cả gia đình. Và mỗi người chúng ta phải chịu trách nhiệm cho ba đời con cháu, tối thiểu là ba đời, có thể ví dụ như bà cụ Đoàn ở đây thì bốn đời, nhưng mà hầu hết chúng ta ba đời. Ba đời con cháu. Cái đời số 1 là đời của chúng ta, đời số 2 đời con mình, và đời số 3 là đời cháu mình. Cứ tưởng tượng cái đời cháu của mình nó rung rinh như thế này, ai là người đau khổ? Tại bố mẹ bận nó đi làm rồi, tại nó đôi khi không chăm sóc, tại nó nhờ cậy ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại. Mà nếu mà ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại nhìn thấy cháu của mình nó như thế này, đau khổ vô cùng. Phải chịu trách nhiệm cho ba đời. Đó lý do tại sao mà ngay cả áp dụng trong hội thánh, chúng ta cũng phải suy nghĩ những cái thế hệ kế tiếp trong cái sự gây dựng đức tin. Mà hội thánh làm một mình sẽ không có được, phải cần cha mẹ, ông bà, cha mẹ trong cái gia đình, để hướng dẫn con cháu của mình đi theo đường lối của Chúa, để rồi hội thánh trong tương lai mới vững mạnh được, để đạo của Chúa mới có thể đi ra ngoài cộng đồng và lan tràn khắp nơi trên thế giới. Rồi cái câu kế tiếp cũng rất là hay. Kìa, những người có lòng kiên trì, chúng ta xem là có phước. Anh chị em đã nghe tính kiên trì của Job và thấy kết quả Chúa đã đại ông như thế nào. Vì Chúa đầy lòng thương xót và trắc ẩn. Cái này trong cái bản dịch mới, cái chữ quan trọng đấy là kiên trì. Nói là kiên nhẫn mà đồng thời kiên trì, cũng phải chịu khổ rất là nhiều, cũng phải trả cái giá khi mà kiên nhẫn hay là nhẫn nại một người nào đó. Và ông đưa ra cái thí dụ, cái sự kiên trì của Job, cái cuộc đời của Job, để cái đoạn tới nói đây, cái cuộc đời của Job thì chúng ta thấy có cái kiên trì, và cuối cùng Chúa ban phước trở lại Job và cả cái dòng dõi của ông. Thành ra đầu tiên phải kiên nhẫn với những người khó khăn. Tôi không biết trong cái cuộc đời của quý ông bà anh chị em ai là người khó khăn hay là người khó chịu, nhưng lời của Chúa trong Gia Cơ nhắc nhở phải kiên nhẫn, nhẫn nại với những người đó, và đồng thời kiên nhẫn với cái hoàn cảnh khó khăn. Để ôn trở lại, kiên nhẫn với người khó khăn thì phải có cái lòng tha thứ trong cái ân điển của Chúa, nhưng mà trong cái hoàn cảnh khó khăn, lời của Chúa nhắc nhở phải có cái sự can đảm và cái sự tin cậy trong đó, trong cái hoàn cảnh đó. Thì lúc đó chúng ta, lời của Chúa nhắc nhở, phải nhờ cậy Chúa luôn, mới có cái sự can đảm và có sự tin cậy Chúa là có thể thay đổi được cái hoàn cảnh đó. Thành ra chúng ta phải cân bằng cả hai cái khía cạnh đối với người khó khăn và đồng thời với cái hoàn cảnh khó khăn đó. Để mà trở lại cái câu chuyện của ông Job, thì quý ông bà anh chị em biết rồi, ông là người giàu có, con cái rất là đông, rồi bắt đầu là coi như là có sự xảy ra, ông mất của cải, rồi cái trận gió thổi qua sập cái lều xuống, con cái ông bị chết, rồi ông bị coi như bị bệnh tật đến nỗi là đau khổ đủ thứ chuyện hết, tức là về thân xác cũng đau khổ, về tài chánh là cũng bị tan gia bại sản, rồi về con cái cũng bị mất hết cả. Trong cái hoàn cảnh như vậy thì mới lúc đầu thì ông cũng than phiền chứ. Nếu mà người nào nói tôi mà bị như vậy là tôi không có than thì cũng không có đúng. Job cũng than, nhưng mà cái sự kiên trì nhận lại của ông chờ đợi, dù rằng là những người chung quanh, những người bạn bè, ngay cả vợ ông cũng dèm pha nói ông phải bỏ Chúa, nhưng mà ông vẫn giữ vững cái niềm tin. Đó là cái lòng can đảm hay là cái sự tin cậy. Ông biết rằng tất cả những cái hoàn cảnh khó khăn xảy ra có thể nằm trong cái chương trình của Chúa. Và quả thật như vậy, khi ông vượt qua được như vậy thì Chúa ban phước trở lại. Tài sản của ông được nhiều hơn, con cái của ông đông hơn, và coi như là sức khỏe và cái sự chữa lành của đến trong thân thể của ông, để ông trở nên một người khỏe mạnh là như vậy. Mỗi ngày Đôi khi quý ông bà anh chị em đối diện với những cái hoàn cảnh khó khăn nhỏ nhỏ, và nhận diện được rằng cái sự hiện diện của Chúa có với quý ông bà anh chị em, để rồi chúng ta vẫn tiếp tục cái lòng tin cậy cầu nguyện Chúa, rồi Chúa sẽ giải quyết những cái vấn đề nhỏ nhỏ đó. Nhưng mà đừng có để những cái vấn đề nhỏ nhỏ đó nó bận lòng mình, cái mình trở nên cằn nhằn, than phiền, trách móc, rồi bắt đầu lây lan qua những người khác. Như vậy làm thế nào để mà lời của Chúa nhắc nhở khi mà cái hoàn cảnh khó khăn là hai điều, có hai cách để mà đối phó. Thứ nhất là tin cậy Chúa, cầu nguyện cùng Chúa, hoặc là tin tưởng chính mình. Nhưng mà trong cái kinh nghiệm cuộc đời của ông bà anh chị em, khi mà tin cậy Chúa để mà giải quyết cái hoàn cảnh khó khăn đó, thì thường thường thành công. Mà nếu mà tin cậy mình đó, mình chạy tùm lum tà la rồi nó cũng không có tới đâu cả, đau khổ vẫn khổ đau. Thành ra chúng ta cầu nguyện cùng Chúa để gần gũi, và khi mà cầu nguyện đó thì phải đi từ trong cái tâm lòng của chúng ta thì mới được tốt lành. Tại sao? Tại sao cái tính kiên nhẫn vô cùng quan trọng cho cái cuộc đời con cái Chúa? Lời của Chúa nhắc nhở anh chị em cũng hãy kiên nhẫn và vững lòng vì ngày quang lâm của Chúa gần rồi. Để mà nhắc nhở trở lại cái cuộc đời của ông bà anh chị em, mình có dự tính hay planning hay là dự án gì đi nữa, nhưng nên nhớ cái kết quả nó bao giờ cũng thuộc về Chúa cả. Nếu Chúa cho là bao giờ cũng được. Có nhiều người có thể thành công, rất là thành công trong cái vấn đề làm ăn, nhưng mà vẫn đau khổ rất là nhiều. Có nhiều cái trường hợp của ông bà anh chị em khi mà đọc báo chí đều có thể nhận thức ra vậy. Và đôi khi tưởng rằng họ thành công, nhưng mà thực ra họ thất bại một cách nặng nề. Và cầu nguyện Chúa để Chúa có thể hướng dẫn quý ông bà anh chị em cũng như cá nhân tôi, để chúng ta có cái sự thỏa lòng và biết được cái hạnh phúc của chúng ta đến từ đâu. Và lời của Chúa nhắc nhở cái vì cái ngày Chúa quang lâm gần rồi. Thành ra đôi khi chúng ta bôn ba bận rộn với nhiều thứ mà mình quên mất cái sự vinh hiển của Chúa, cái ngày chúng ta sẽ gặp Ngài. Quý ông bà anh chị em nói sao nói, nhưng mà sẽ có ngày chúng ta sẽ gặp gỡ Chúa trong cái sự vinh hiển của Ngài. Làm thế nào để mà phát triển cái tính kiên nhẫn này? Thì tại vì cái con người, chúng ta là con người tội lỗi đó. Nhiều người nói là tôi sẽ có sự kiên nhẫn trong đau khổ bằng cách là tôi phải nghiêm khắc, tôi phải kiểm soát cá nhân của tôi. Nhưng mà thật ra cái thực tế nó sẽ không có xảy ra như vậy. Khi mà chúng ta nghiêm khắc như vậy, cứng ngắc như vậy đó, thì thực ra không phải là học tính kiên nhẫn, nhưng mà nó làm cho cái con tim của chúng ta, cái tấm lòng của mình nó cứng lại, cũng giống như là mình bọc sắt cái tấm lòng của mình hay là con tim của mình đó, để rồi không có bị gọi là hớt hay là bị đau khổ nữa, tại vì khóa chặt mà. Thành ra không có phá vỡ ra được. Lời của Chúa nhắc nhở là phải có cái sự yêu thương trong đó. Tại vì nhiều người đôi khi nói tôi có sự kiên nhẫn, tôi nhận lại, là tại vì đóng cửa hết trơn à. Tại vì không có muốn ai làm cho mình đau khổ, thành ra giống như là bọc sắt vậy đó. Đó, tôi nhận lại tại vì cái trái tim của tôi nó bọc sắt. Nhưng mà làm như vậy thì cái cuộc đời nó sẽ rất là đau khổ. Lời của Chúa nhắc nhở trở lại, chúng ta phải tìm kiếm Chúa để có cái sự yêu thương, có cái sự hòa bình. Thì lúc đó mới có thể đối diện với bất cứ trong cái hoàn cảnh nào. Thì tôi đưa tới cái câu chuyện Job đã kể rồi. Nhưng mà quý ông bà, anh chị em muốn biết mà cái sự kiên nhẫn phát triển như thế nào trong cái sự đau khổ hiện tại, tôi khuyến khích quý ông bà, anh chị em về đọc lại trong Thi Thiên đoạn 77. Tại vì cái bài không nhận là cái Thi Thiên 77 là dạy người ta trong cái gian truân phải tìm kiếm Chúa như thế nào. Đọc lại trong Thi Thiên 77, và trong Thi Thiên 77 hướng dẫn chúng ta trong cái tình huống mà phải đối diện với những cái hoàn cảnh đau khổ, khó khăn thì làm như thế nào. Khuyến khích quý ông bà anh cho em về đọc lại Thi Thiên đó. Phải nhìn lại, đương nhiên mỗi ngày chúng ta sống trong hiện tại thì chúng ta phải tập cái tánh kiên nhẫn đó. Thì tôi khuyến khích đọc Thi Thiên 77 nếu mà đối diện với hoàn cảnh. Nhưng mà đồng thời cũng phải suy nghĩ về cái quá khứ. Suy nghĩ cái quá khứ là sao? Tức là phải nhìn về cái hình ảnh của thập tự giá. Chúng ta học cái sự kiên nhẫn nhận đại của Chúa. Đương nhiên học qua về ông Job, ta học rồi. Nhưng mà đồng thời phải nhớ lại về Chúa Giêsu Christ, cái hình ảnh của Chúa. Bởi vì Chúa là cái tấm gương. Và Chúa phải chịu lên thập tự giá. Chúa phải chịu chết vì tội lỗi của chúng ta. Tại sao Chúa làm cái điều đó? Tại nếu mà Chúa không có sự nhẫn nhục, có cái sự yêu thương, thì Chúa không cần làm cái điều đó. Mấy anh em có tội cho chết luôn, ráng chịu. Nhưng mà bởi vì cái tình yêu của Chúa, trong cái sự kiên nhẫn chờ đợi của Chúa cả ngàn năm, để rồi cuối cùng Chúa nói cái cách giải quyết là Chúa phải chịu chết trên thập tự giá vì tội lỗi của tất cả chúng ta. Hầu qua đó ai tin nhận Ngài thì được sự sống đời đời. Thành ra Chúa có cái sự kiên nhẫn hoàn hảo của Ngài. Đức Chúa Trời đã chờ đợi cả ngàn năm, ban cho luật pháp cho dân sự của Chúa, nhưng mà dân sự của Chúa vẫn lầm lạc, chạy tùm lum tà la. Được một hai đời tốt là những cái đời khác trở nên tầm bậy tầm bạ, phản lại Chúa. Và trong cái sự kiên nhẫn chờ đợi của Chúa, Chúa nói tới cái lúc này ta phải giáng thế làm người để chết trên thập tự giá vì tội lỗi của tất cả con người. Sở dĩ Chúa làm như vậy là bởi vì chúng ta là những con người thất bại, con người tội lỗi, cố gắng làm lành lãnh dữ, cố gắng đủ thứ chuyện cả, nhưng mà không có giải quyết được cái nan đề căn bản hay là cái nguồn gốc của tội lỗi đó. Thành ra khi mà nói về sự nhận đại, sự nhìn nhục, lời khuyên của sứ đồ Gia Cơ nói rằng hãy nhìn về thập tự giá, nhớ đến cái sự thương khó của Chúa đóng đinh trên thập tự giá, chịu sự đau khổ như thế nào. Mà nếu mà Chúa làm được những cái điều đó cho con người tội lỗi của chúng ta, thì tại sao chúng ta không có làm được cái sự tha thứ hay cái sự nhịn nhục cho chồng mình, cho vợ mình, con cái mình hay là những người chung quanh, mà đôi khi những người chung quanh đó có thể làm cho chúng ta đau khổ hơn mình nữa. Đó là cái điều Chúa dạy dỗ là như vậy. Rồi cuối cùng thì chúng ta phải suy nghĩ về tương lai, hiện tại, quá khứ và tương lai. Nhìn vào tương lai thì chúng ta suy gẫm về điều gì? Khi mà rắc rối xảy ra, nhìn về tương lai thì phải có cái dự tính trong đầu. Lạy Chúa, mỗi ngày con gần gũi Chúa hơn, và khi cái chuyện gì xảy ra đi nữa, con tìm đến Chúa trước, dâng lời cầu nguyện, rồi suy gẫm những gì mà Chúa đã làm cho con trong quá khứ để con có thể áp dụng cho hiện tại và chuẩn bị cho tương lai nữa. Nếu mà quý ông bà, anh chị em chỉ nghĩ về hiện tại hay là nghĩ về quá khứ nhưng không suy nghĩ về tương lai, đến khi cái tương lai mà nó bắt kịp với hiện tại thì quý ông bà, anh chị em không biết làm gì cả. Thành ra phải có cái sự gần gũi với Chúa như vậy để rồi lời của Chúa mới có thể khích lệ, bởi vì chúng ta biết được cái cuối cùng của cái điều mà Chúa dạy bảo là như thế nào. Phải chuẩn bị trước cái tâm thần mình. Đó. Có bao nhiêu quý vị mua coi như xe mà insurance? Có ai mua không? Không ai mua cả hả? Có một người mua xe insurance thôi. Tức là car insurance. Cái đó bắt buộc phải mua. Ok, những cái điều này là không bắt buộc này. Có ai mua life insurance không? Có. Tại sao mua life insurance? Tại trước sau gì mình cũng chết. Tại sao mua life? Cũng giống như mua xe, car insurance cũng vậy. Bảo hiểm xe cộ đó là đâu có phải mua để cho xe mình động. Để mình mua cái car insurance xong rồi cái mình chạy ra ngoài đường, mình nói ô lại Chúa xin cho xe con bị động, để rồi insurance định tiền. Không có. Nhưng mà tại sao mua cái life insurance? Là tại vì cái tương lai nếu mà có thể xảy ra thì được bảo vệ. Cái đó là cái tương lai. Và cũng vậy trong cái đời sống tâm linh của quý ông bà anh chị em cũng vậy. Phải nghĩ nếu cái sự cố đó nó xảy ra thì tôi nhờ cậy Chúa như thế nào. Chuẩn bị cái tâm thần mình. Còn nếu mà không, khi mà tương lai nó bắt kịp cái hiện tại mà quý ông bà anh chị em không có chuẩn bị, thì lúc đó xảy ra ngỡ ngàng, không biết làm sao cả. Thành ra chúng ta học được cái bài học từ quá khứ về Chúa Giêsu Christ, chúng ta biết được cái hoàn cảnh của hiện tại, chúng ta học hỏi qua ông Job, nhưng đồng thời phải suy nghĩ đến cái tương lai, để rồi khi mà tương lai bắt kịp hiện tại thì không biết phải giải quyết như thế nào. Đó cũng một trong những lý do đôi khi quý ông bà anh chị em phải nhìn về cái cuộc đời của mình, có cái tội lỗi nào mà giấu kín chưa có trình bày cho Chúa thì nên cầu nguyện cùng Chúa để lấy ra. Còn nếu mà không, mai mốt cái quá khứ nó bắt kịp hiện tại thì cũng mệt mỏi lắm, thì lúc đó cái đời sống đau khổ bởi vì quá khứ bắt kịp hiện tại. Những cái tội lỗi mà giấu kín thì lời của Chúa nói phải xưng ra, để rồi cái quá khứ đó nó không còn là cái sự dằn vặt nữa, nhưng nhìn về tương lai, để rồi khi mà cái hiện tại mà nó bắt kịp với cái tương lai thì chúng ta có cái sự chuẩn bị trong cái sự thỏa lòng, để rồi một ngày nào đó cái hiện tại mà bắt kịp cái tương lai thì cái ngày đó chúng ta về với Chúa đó, thì chúng ta biết chắc chắn mình có sự sống về đời. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên, xin nhắm mắt cúi đầu và tôi có lời kêu gọi. Kính thưa quý ông bà anh chị em trong phòng nhóm này, nếu mà quý ông bà anh chị em chưa bao giờ cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, thì hôm nay là cái ngày thuận tiện. Xin quý ông bà anh chị em giơ tay tôi biết để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Có ai không? Đừng có bao giờ chờ đợi đến một cái ngày mà khi mà hiện tại bắt kịp tương lai mà quý ông bà anh chị em chưa sẵn sàng để mà gặp gỡ Chúa, chưa có biết chắc mình có sự sống đời đời, thì hôm nay là cái ngày quý ông bà anh chị em có thể làm điều này. Có ai không trong giờ này? Ok, amen. Đã trong cái tình huống như vậy thì xin quý ông bà anh chị em cứ đọc cái lời cầu nguyện, thầm nguyện theo tôi, rồi cái sau đó tôi sẽ cầu nguyện để chấm dứt. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, con biết con là người có tội, không xứng đáng gì cả, nhưng Ngài là đấng yêu thương, Ngài chết trên thập tự giá vì con. Bởi đức tin con tin nhận Ngài làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con, thật muốn hết lòng. Cái lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, một số con cái Chúa đã giơ tay lên, dù rằng trong cái sự thầm lặng, nguyện Chúa nghe lời cầu nguyện từ tấm lòng sâu thẳm của những con người này. Xin Chúa ghi tên họ vào sách sự sống đời, để rồi bất cứ nơi nào họ đi hay là công việc gì họ làm thì cái đền thờ của Chúa luôn luôn ở trong họ, để rồi họ tiếp tục nhận được phước của Ngài trong cuộc đời của họ. Sau giờ này chúng con sẽ tiếp tục nghe lời chứng về đại hội, và chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau và có buổi huấn luyện về Chúa Giêsu Christ, Ngài có phải là Đức Chúa Trời không. Xin Chúa tiếp tục ở cùng chúng con trong những giờ sắp tới. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chùa của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này, là muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Chúa cũng ban ơn lại cho các anh em, những người nam giới chuẩn bị những đồ ăn và dọn bàn cho chúng con. Lời của Chúa nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.